trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức Tết Quân dân mừng Trần Thế Nam Thơ Mây năm 2022 tiến hành khảo sát địa điểm truyền hình trực tiếp đêm tổng kết Tết Quân dân tại khu di tích lịch sử An Nam Cộng sản Đảng tại huyện Cờ Đỏ.
Cần Thơ kết nối đầu ra nông sản cho các doanh nghiệp với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất.
Quận Bình Thủy phát huy vai trò mặt trận tổ quốc trong chăm lo đời sống nhân dân.
Đảng bộ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền học và làm theo gương Bác để đạt nhiều kết quả phấn khởi.
Khởi công cầu Rạch Miễu 2 với tổng vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng nối Tiền Giang với Bến Tre.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine.
Những nội dung này sẽ có trong 30 phút thời sự chiều nay. Hồng Linh và Minh Đức đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình. Thưa quý thính giả, sáng nay Ban tổ chức Tết Quân dân mừng Trần Thế Nam Thơ Mây năm 2022 tiến hành khảo sát địa điểm truyền hình trực tiếp đêm tổng kết Tết Quân dân mừng Trần Thế Nam Thơ Mây tại khu di tích lịch sử An Nam Cộng sản Đảng tại huyện Cờ Đỏ.
Chương trình nghệ thuật Dân quân Cần Thơ mừng Trần Thế Nam Thơ Mây năm 2022 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ thực hiện. Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại khu di tích lịch sử An Nam Cộng sản Đảng ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thời lượng chương trình dự kiến từ 90 đến 100 phút với các nội dung chính. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Trần Thế Nam Thơ Mây, phát biểu tổng kết các hoạt động dân dân. Đặc biệt chương trình sẽ có các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm văn hóa truyền thống của bà con đồng bào Khmer.
Đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thống nhất cao với các phương án do lãnh đạo huyện Cờ Đỏ và đoàn dân công quân khu đề xuất tại buổi khảo sát. Nhưng để chương trình nghệ thuật diễn ra trang trọng, chu đáo, tạo không khí vui tươi phấn khởi nhằm góp phần giúp cho đồng bào và chư tăng Phật giáo Nam Tông Khmer đón mừng năm mới, đồng chí chính ủy giao cho các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại, đồng thời rà soát các phần việc để chương trình diễn ra đạt được kết quả cao nhất. Cũng sáng nay, Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Thành Đông, thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Châu Việt Tha, thành ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Vũ, thành ủy viên, bí thư quận ủy Bình Thủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đơn vị quận Bình Thủy và 32 trong số 33 đại biểu Hội đồng Nhân dân quận khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bà Phan Thị Nguyệt, ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân quận giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Bầu ông Lê Phước Lợi, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Sĩ Nam, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Thông qua hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu đều đạt tỷ lệ 100%. Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận.
Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa đến giám sát việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.
Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, phường Long Hòa thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, đủ số lượng, chất lượng. Những trường hợp miễn tạm quản được thực hiện công khai, trung thực, đúng pháp luật. Thực hiện tốt chính sách đối với công dân gọi nhập ngũ và người hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ trở về địa phương. Nhờ vậy, hàng năm, phường đều đạt chỉ tiêu giao quân đảm bảo số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, việc nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt. Việc cập nhật thông tin của công dân và gia đình công dân chưa chính xác.
Các thành viên đoàn giám sát đề nghị phường Long Hòa cần nâng cao hơn nữa công tác tuyển quân, coi trọng chất lượng về văn hóa, trình độ học vấn, thực hiện tốt việc nắm nguồn, tổ chức tốt bình nghị trong tuyển quân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với ngành chức năng thành phố vừa đến giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ.
Thực hiện nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và các quyết định khác của chính phủ, tính đến cuối tháng 2 đã có 3.795 đơn vị với gần 100.000 lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 12 đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tự túc, tổng số tiền được giảm trên 45 tỷ đồng. Lao động tạm quản thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất là gần 900 đơn vị, với trên 51.000 lao động. Riêng chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động chưa có đơn vị nào yêu cầu. Đồng thời, để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị xuống không quá một ngày, kịp thời xác nhận các biểu mẫu theo quy định.
Tại buổi giám sát, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ kiến nghị thực hiện giám sát tại các doanh nghiệp. Qua đó, đoàn cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới để kịp thời nắm bắt những khó khăn của các đơn vị, thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Chiều nay, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức kết nối đầu ra nông sản cho các doanh nghiệp với các hợp tác xã, cơ sở sản xuất.
Từ tháng 3 năm 2022 đến cuối năm 2022, theo ước tính của ngành chức năng, thành phố Cần Thơ sản lượng các loại trái cây thu hoạch khoảng 52.644 tấn, bao gồm chanh không hạt, nhãi y đo, sầu riêng, dâu hạ châu, vú sữa, mít, xoài, dâu, vân vân. Số lượng khá lớn, cần hỗ trợ tiêu thụ. Trái cây Cần Thơ đa dạng chủng loại với các sản lượng lớn nhưng khó tiếp cận với thị trường thế giới và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Việc tổ chức kết nối lần này nhằm đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối truyền thống và hiện đại hướng tới xuất khẩu nông sản.
Theo đó, các sở ngành địa phương sẽ tập trung rà soát, xác định cụ thể sản lượng cần tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Bên cạnh đó, hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia sàn giao dịch điện tử, sử dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng và giới thiệu quảng bá cho nông dân Cần Thơ.
Về phía các doanh nghiệp sẽ trao đổi cung cấp cụ thể những quy chuẩn, quy cách khi thu mua các sản phẩm, cùng với các quy định khi ký hợp đồng nguyên tắc. Đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác thì chú trọng hoàn thiện quy trình sản xuất, hướng đến sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Quan trọng nhất, các bên cần tạo sự tín nhiệm và chữ tín để các hoạt động kết nối hiệu quả.
Hôm nay, quận đoàn Ninh Kiều tổ chức ra mắt công trình thanh niên Tiểu Đảo Xanh tại khu dân cư 91B thuộc khu vực 6 phường An Khánh, quận Ninh Kiều.
Khu vực Tiểu Đảo gồm có 3 ô Tiểu Đảo với tổng diện tích trên 180m². Thời gian qua, Tiểu Đảo xuống cấp, các cây kiểng bên trong bị héo úa nhiều, làm ảnh hưởng đến mỹ quan xung quanh. Sau hơn 2 tháng thực hiện nâng cấp, cải tạo lại Tiểu Đảo, lực lượng đoàn viên thanh niên trồng mới cây xanh, trang trí một số loại hoa kiểng, trồng lót thảm cỏ kiểng. Giữa Tiểu Đảo được trồng trang trí cây tán cao với các loại cọ Singapore, sân mới phần bồn kiển của Tiểu Đảo, từ đó tạo thành một mảng xanh trong khu dân cư, tạo không khí mát mẻ trong lành xanh tươi, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị.
Đoàn phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt vừa phối hợp với Hội Nông dân phường tổ chức ra quân trồng 300 cây bần chống sạt lở tại tuyến kênh Thơm Rơm, khu vực Tân An với chiều dài hơn 1 km. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng hoạt động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, cũng như hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4, Hội Nông dân quận Thốt Nốt vừa phối hợp với Hội Nông dân phường Trung Nhất khởi công xây dựng mái ấm nông dân cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Căn nhà được khởi công xây dựng cho hội viên Nguyễn Văn Trong ở khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhất, với diện tích là 38m², kinh phí khoảng hơn 60 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân quận hỗ trợ 40 triệu đồng. Số còn lại, tổ chức hội địa phương vận động các nhà mạnh thường quân và người thân trong gia đình đóng góp thêm. Căn nhà dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân quận Thốt Nốt đã phối hợp với các cơ sở hội ra soát khởi công xây dựng 2 mái ấm nông dân cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng giá trị thực hiện trên 140 triệu đồng.
Hội cựu chiến binh huyện Phong Điền phối hợp với Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Giai Xuân tổ chức buổi giao lưu nói chuyện truyền thống lịch sử tại buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần cho hơn 800 em học sinh của trường.
Tại đây, các em học sinh và giáo viên nhà trường được ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, nghe các chú kể những câu chuyện ký ức hào hùng về sự hy sinh của các thế hệ cha ông, anh hùng dân tộc những năm tháng kháng chiến cứu nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của dân tộc, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ lịch sử của dân tộc, của địa phương, từ đó phấn đấu rèn luyện và học tập, nâng cao chất lượng giáo dục, sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
Ở quận Bình Thủy, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, huy động các nguồn lực, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh phục hồi chậm, thu nhập và việc làm của một bộ phận người dân chưa ổn định. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quận đã đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội quận, xây dựng kế hoạch tổ chức vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch với tổng trị giá hơn 17 tỷ 600 triệu đồng. Trong đại dịch đã xuất hiện nhiều mô hình điểm cấp phát hàng hóa nhân đạo, sạp hàng hóa, lương thực, thực phẩm không đồng, phiên chợ di động yêu thương, đội hình tình nguyện mua lương thực thực phẩm, chợ bình ổn giá, chợ ra phố, vân vân. Riêng trong những tháng đầu năm nay, Mặt trận Tổ quốc quận đã vận động trao tặng trên 1.000 phần quà, 720 túi xông thảo dược, 259 túi thuốc trị giá trên 350 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo khó khăn và các hộ nhiễm COVID-19. Bà Trương Thị Thanh Thúy ở khu vực Bình Dương, phường Long Hòa chia sẻ.
Khó khăn đó, có ông chồng cũng bị tai nạn đó. Nhận được phần quà này vui lắm.
Còn ông Lê Thành Thi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Hòa cho biết thêm.
Đảng ủy, ủy ban cũng như mặt trận thì cũng đã có vận động xã hội hóa chăm lo cho tất cả các đối tượng gặp khó khăn trên địa bàn. Chủ yếu quan tâm nhất là đối tượng hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ người dân tộc thiểu số. Sau đó thì hỗ trợ đến các hộ khó khăn, trong đó có những hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, lực lượng đoàn viên thanh niên quận đi đầu trong các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt, thực hiện tháng thanh niên, từ đầu tháng 3 năm 2022 cho đến nay, tuổi trẻ quận Bình Thủy đã triển khai nhiều công trình phần việc, gắn với thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp. Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội, chăm lo và hỗ trợ đoàn viên thanh niên, thiếu nhi cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện. Tháng thanh niên, tuổi trẻ quận đã tổ chức thăm và tặng 117 phần quà cho đoàn viên thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 33 triệu đồng, tặng 5 tấn gạo cho bà con thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số, người lao động có thu nhập thấp. Em Lê Hữu Tài, đoàn viên phường Bình Thủy, chia sẻ.
Em tham gia thì có chương trình bê tông hóa ở tiếng hẻm 1, khu vực 1, rồi có lắp đèn chiếu sáng ở khu vực 6 mình. Đó thì giúp cho em trưởng thành hơn, rồi giúp cho người dân có được cái môi trường sống thuận lợi hơn.
Bên cạnh công tác an sinh xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quận và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng đến khu dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong quận đăng ký 82 mô hình thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và nhân rộng mô hình xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn, nhận góp phần cùng chính quyền giảm nghèo, xây dựng địa phương văn minh. Bà Võ Thị Đông Xuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy cho biết.
Thì đối với các cái mô hình điểm do quận chọn cũng như các cái mô hình điểm ở cấp phường thì đối với mặt trận các cấp đều có sự phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể ở địa phương để tổ chức triển khai tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện, góp phần cùng với địa phương trong cái việc xây dựng và nâng chất phường văn minh đô thị.
Từ sự hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quận Bình Thủy, các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được thực hiện tốt, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Các tầng lớp nhân dân trong quận phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các cấp các ngành phát động.
Quý thính giả vừa nghe ghi nhận của Lê Thúy, phóng viên Đài Truyền thanh quận Bình Thủy, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong chăm lo đời sống nhân dân. Thưa quý thính giả, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 365 đảng viên của Đảng bộ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm, để Giai Xuân được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021.
Học ở Bác, tinh thần đoàn kết, 30 nhà vườn của ấp Thới An A đã tự nguyện cùng nhau vào tổ hợp tác trồng chanh không hạt. Lúc đầu thành lập tổ hợp tác có 7 thành viên với 6 hecta, đến nay là 30 thành viên trồng khoảng 150 hecta chuyên canh chanh không hạt. Hàng năm, tổ hợp tác cung cấp cho thị trường khoảng 150 tấn chanh các loại và góp phần đưa tổng diện tích trồng cây ăn trái của xã lên 1.028 hecta với gần 900 hecta diện tích cho trái. Ông Nguyễn Ngọc Tiềm, tổ trưởng tổ hợp tác trồng chanh không hạt ấp Thới An, xã Giai Xuân cho biết.
Tôi thấy là có ông anh ngày trước anh đi xuống tới cái chanh ra mùa với anh là lấy giống về anh trồng. Tôi thấy hiệu quả quá, tôi bắt đầu phát triển liền. Phát triển rồi cái rồi là trong cái xã này là nghiêng cái nguyên cái ấp này, thấy cái làm có hiệu quả. Rồi bà con tự lại hỏi rồi tôi sẽ chỉ dẻ rồi bà con làm theo là cuối cùng tới giờ phút này tôi thấy có kết quả cao lắm. Cái hiệu quả là cái chanh không hạt này nó cho trái quanh năm. Cái giá thì trừ ra cái tháng 7, tháng 8, 9, 10, 4 tháng đó là nó giá nó thấp thôi. Chứ còn ngoài ra tất cả là mấy tháng kia đều là giá cao.
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảng bộ, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo nhân dân, nâng chất các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, rồi nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo thông qua các giải pháp như tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật sản xuất, dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm. Nhờ đó, hộ nghèo đến nay giảm còn 0,42% và có trên 96% hộ gia đình có mức sống trung bình đến khá giàu. Chị Quỳnh Thị Hồng Đào ở ấp Thới An, xã Giai Xuân nói.
Hoàn cảnh này nghèo, khó khăn đó rồi hả, ở xã rồi hả, giúp đỡ cho được cái nhà, bởi vì cũng mừng. Cho được 50 triệu rồi em bù thêm vô nữa.
Phát huy vai trò của các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từng tổ chức đoàn thể của xã cũng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác. Từ đó, xây dựng các phong trào phần việc phù hợp với từng đoàn thể địa bàn dân cư. Đặc biệt trong xây dựng hạ tầng giao thông, năm qua địa phương đã vận động thi công mới, sửa chữa hơn 4 km đường giao thông, bắt mới và sửa chữa 9 cây cầu và 24 cái đập, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Ông Đàm Ngọc Thoại, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Giai Xuân cho biết thêm.
Năm nay thì thực hiện được 2 công trình hạ tầng, một là cầu, hai là cái đập, thì tổng trị giá chắc khoảng 160 triệu. Cái thứ hai nữa là củng cố nâng chất 2 cái tổ thu gom rác thải ở ấp Thới An A và Bình Xuân. Thì 2 tổ này có khoảng 260 hộ dân tham gia mô hình này. Hội Cựu chiến binh đứng ra nghĩa là tổ chức vận động dân rồi mua xe rác để người ta đi người ta gom thu gom từ trong cái ngõ nhỏ ra.
Còn theo đồng chí Quỳnh Diệt Cường, Bí thư Đảng ủy xã Giai Xuân thì
năm 2022 thì xã cũng xác định là tiếp tục là nâng chất các cái tiêu chí về nông thôn mới nâng cao đã đạt trong năm 2021. Ví dụ như là mình huy động để làm cái giao thông nông thôn
rồi cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để làm sao là tạo cái thu nhập là cho bà con ngày càng được nâng lên, để góp phần là xây dựng một cái ấp nông thôn mới kiểu mẫu theo cái nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ xã. Hướng tới thì xã sẽ nhân rộng ra các ấp khác để làm sao trong cái nhiệm kỳ 2020-2025 thì xã Giai Sơn sẽ phấn đấu là xây dựng là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Quán triệt và vận dụng các nội dung chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giai Xuân trong năm qua và những tháng đầu năm 2022 thực hiện đạt nhiều kết quả phấn khởi, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức hội đoàn thể đều đạt vững mạnh.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Sáng nay tại tỉnh Bến Tre, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 với tổng vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng vượt sông Tiền nối Tiền Giang với Bến Tre.
Cầu Rạch Miễu 2 xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km về phía thượng lưu. Công trình dài 17,6 km, điểm đầu tại ngã tư Trọng Tâm giao quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Hàm Luông thuộc Bến Tre. Công trình được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hồi tháng 9 năm ngoái, sử dụng ngân sách trung ương, kinh phí xây lắp thiết bị hơn 3.000 tỷ đồng, còn lại dành cho giải phóng mặt bằng, quản lý dự án. Đây là cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền sau cầu Rạch Miễu, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Mỹ Thuận nối Vĩnh Long với Tiền Giang. Cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng, cầu Hàm Luông Bến Tre, Cổ Chiên nối Bến Tre với Trà Vinh.
Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm tải cho quốc lộ 60, đặc biệt là cầu Rạch Miễu hiện hữu, thường bị ùn tắc vào dịp lễ Tết. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã đi kiểm tra tình hình triển khai thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2. Báo cáo với Thứ trưởng, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, phần tuyến chính đến nay các địa phương đã bàn giao 99% mặt bằng cho dự án, vướng 5 hộ dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, 1 hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Địa phương có kế hoạch cưỡng chế trong ngày 29 tháng 3 này.
Về tình hình thi công dự án, phần tuyến chính đã thi công cắm bớt thấm khoảng 84%, hoàn thành đắp gia tải giai đoạn 1 được 10 trên 20 km. 15 cầu trên tuyến chính và 3 cầu ngang hiện đang thi công bệ mố trụ, thân trụ, sản xuất dầm. Tổng giá trị khối lượng toàn dự án đạt 37% so với kế hoạch đề ra. Đối với dự án cầu Mỹ Thuận 2, Ban quản lý dự án 7 cho hay công trình có 5 gói thầu xây lắp, trong đó 2 gói thầu đang vượt tiến độ so với kế hoạch. Riêng gói thầu thi công thân trụ và kết cấu nhịp chính dây dăng, kè gia cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng đạt hơn 5%, vượt 2% kế hoạch.
Về công tác giải phóng mặt bằng thì đến nay phía Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành, trong khi đó phía Tiền Giang vẫn còn 3 vị trí điện cao thế, địa phương dự kiến di dời trong quý 2 năm nay.
Sau khi kiểm tra thực địa hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đánh giá tiến độ triển khai dự án thực tế tại một số gói thầu vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra. Thứ trưởng yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban quản lý dự án 7 và nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca kíp các mũi thi công, đảm bảo tiến độ thi công cũng như tiến độ giải ngân của dự án. Đối với dự án cầu Mỹ Thuận 2, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đề nghị các đơn vị phải rà soát lại tiến độ thi công chi tiết của từng gói thầu và toàn dự án, từ đó xây dựng lại kế hoạch thi công, rút ngắn được tiến độ. Thứ trưởng giao Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải ra soát đánh giá báo cáo lãnh đạo bộ.
Từ đầu năm đến giữa tháng 3, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã từ chối thanh toán 119 tỷ đồng trong chi thường xuyên và chi đầu tư.
Các đơn vị kho bạc nhà nước đã phát hiện hơn 324.000 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, để yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 106 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua công tác kiểm soát chi đầu tư, các đơn vị kho bạc nhà nước cũng đã phát hiện hơn 28.500 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, nên đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 13 tỷ đồng. Dự kiến thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 đạt trên 57.007 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, gần 518.106 tỷ đồng, bằng 10,3% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 là 555.157 tỷ đồng.
Cửa khẩu Tân Thanh là cửa khẩu đường bộ duy nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn hoạt động xuất khẩu nông sản. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã hoạt động trở lại nhưng chỉ được nhập khẩu. Vì vậy, những ngày qua lượng xe chở nông sản về Tân Thanh ngày càng nhiều. Để đẩy nhanh tốc độ thông quan, nhiều giải pháp đã được tỉnh Lạng Sơn triển khai.
Tại cửa khẩu Tân Thanh hôm qua, 110 container hàng hóa đã được thông quan. Trong đó, 83 xe chở nông sản chủ yếu là dưa hấu, thanh long, chuối, xoài. Lực lượng chức năng tích cực phân luồng và tăng cường quản lý các bến bãi để vừa đẩy nhanh tốc độ thông quan, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Để tránh ùn ứ nơi cửa khẩu, hàng ngày, lực lượng chức năng đều cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu. Nhờ đó, các doanh nghiệp, chủ hàng và lái xe cập nhật được tiến độ thông qua và lên kế hoạch điều chỉnh phương án đưa hàng lên biên giới. Để đảm bảo duy trì hoạt động xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh và các cửa khẩu khác trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn cũng đang tập trung vào thực hiện vùng xanh, luồng xanh xuất khẩu an toàn.
Thưa quý thính giả, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine. Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thư ký Guterres cho biết Liên Hiệp Quốc đang làm việc với các bên liên quan nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại Ukraine.
Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh các bên liên quan cần phải tìm ra giải pháp chính trị, không thể để tình trạng như hiện nay tiếp diễn. Ông Guterres cũng bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ giúp hỗ trợ nhiều nơi trên thế giới giải quyết những hậu quả do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra, ví dụ như ngăn ngừa nạn đói xảy ra ở nhiều nước đang phát triển. Những nước mà còn chưa kịp phục hồi sau đại dịch COVID-19 đã phải đối mặt với giá cả thực phẩm và năng lượng lên tới mức kỷ lục.
Liên minh châu Âu ngày hôm qua tuyên bố sẽ ngừng phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu của Nga từ năm 2027. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, phát ngôn viên EU phụ trách năng lượng Tim McVeigh cho biết khối sẽ chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch của Nga vào năm 2027. EU đã ước tính có thể giảm 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong năm nay và kế hoạch chi tiết sẽ được công bố vào cuối tháng 5.
Bình luận của ông McVeigh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Brussels tuần trước đã cam kết cung cấp cho EU 15 tỷ mét khối khí hóa lỏng LNG trong năm nay. EU hiện nhập khẩu 40% nhu cầu khí đốt từ Nga. Trước đó, Ủy ban châu EC đã công bố kế hoạch cắt giảm 2/3 sự phụ thuộc của khối vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc này trước năm 2030. Trước thời điểm Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch này, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Hà Lan còn cho rằng châu Âu chưa thể dừng phụ thuộc khí đốt vào Nga trong ngắn hạn. Bởi vậy, việc các nước châu Âu có thể sớm hiện thực hóa kế hoạch trên vẫn là bài toán chờ lời giải.
Ủy ban châu Âu vừa kêu gọi các nước thành viên EU lập tức chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện còn 3 nước đang áp dụng chương trình này là Malta, Cộng hòa Séc và Bulgaria. Tuy nhiên, cả 3 nước đều đã cam kết chấm dứt chương trình trên.
Theo Nghị viện châu Âu, việc chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng có thể gây ra tác động kinh tế đáng kể với một số quốc gia. Từ năm 2011 tới 2019, chương trình này mang lại tổng số hơn 21 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho các quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, chương trình gần như không được kiểm soát trong khối, dẫn đến các hệ lụy về an ninh. Cùng với chương trình trên, Ủy ban châu Âu cũng kêu gọi các nước ngừng cấp thị thực cho công dân Nga và Belarus.
Toàn bộ 132 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines hôm 21 tháng 3 đã được nhận dạng bằng xét nghiệm ADN.
Phát biểu với báo giới, người đứng đầu văn phòng an toàn hàng không thuộc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết, sau khi tìm thấy hai hộp đen của máy bay, lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thêm các mảnh vỡ máy bay, các đoạn băng video thu được gần đó về vụ tai nạn cũng như nhân chứng. Đến nay, Trung Quốc đã cử hơn 15.000 nhân viên cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tới hiện trường. Hơn 36.000 mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy.
Sau cùng là thông tin từ Brazil. Bộ trưởng Giáo dục của nước này, ông Ribeiro, ngày hôm qua đã nộp đơn xin từ chức sau khi bị điều tra về cáo buộc phân bổ ngân sách công một cách không phù hợp cho các đô thị.
Ông Ribeiro đã phải đối mặt với áp lực chính trị sau khi một tờ báo tiết lộ một đoạn băng ghi âm cho thấy ông đã ưu tiên tài trợ cho trường học ở các đô thị. Ông Ribeiro đã phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng những nghi ngờ về hành vi bất thường phải được điều tra. Tổng thống Bolsonaro cũng chấp thuận đơn từ chức của ông Ribeiro. Như vậy, ông Ribeiro là bộ trưởng giáo dục thứ ba rời khỏi vị trí này trong chính quyền của Tổng thống Bolsonaro.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào tạm biệt quý vị.